Truyện cổ tích, công chúa ngủ trong rừng. Bạn đang nghe bài viết trên download.com.vn. Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong. Ước gì mình có một đứa con nhỉ, nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con. Một hôm, khi hoàng hậu đang tắm thì có một con ếch ở dưới nước nhảy lên bờ nói với bà. Điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành sự thực. Hết năm nay bà sẽ sinh con gái. Lời ếch tiên tri quả là đúng. Hoàng hậu sinh con gái đẹp tuyệt trần. Vua thích lắm, mở hội lớn ăn mừng. Vua mời tất cả bà con họ hàng, bạn bè thân thuộc, người quen và mời cả các bà mụ đến để họ tận tâm săn sóc, thương yêu con mình. Trong nước bấy giờ có 13 bà mụ, nhưng vua chỉ có 12 chiếc đĩa vàng, do đó một bà mụ không được mời. Hội hè linh đình. Lúc tiệc sắp tàn, các bà mụ đến niệm chú chúc mừng công chúa. Bà đầu chúc đức hạnh, bà thứ hai chúc sắc đẹp, bà thứ ba chúc giàu sang, phú quý. Cứ như vậy các bà mụ chúc công chúa tất cả những điều tốt đẹp có thể mơ ước được ở trần gian. Bà thứ 11 vừa dứt lời chúc tụng thì bỗng bà mụ thứ 13 xuất hiện. Bà muốn trả thù vì không được mời dự tiệc. Bà xăm xăm tiến tới chỗ công chúa chẳng thèm nhìn ai, chào ai. Bà hét lên. Đến năm 15 tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết. Rồi chẳng thèm nói thêm nửa lời. Bà đi ra khỏi phòng. Mọi người còn đang kinh hoàng thì bà mụ thứ 12 bước ra. Bà tuy chưa niệm chú chúc tụng công chúa nhưng lời chúc của bà cũng không giải được lời chú độc địa kia, mà chỉ làm giảm nhẹ được thôi. Bà nói, công chúa sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc dài trăm năm. Nhà vua muốn tránh cho con khỏi bị nạn nên ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước. Tất cả những lời chúc của các bà mụ đều thành sự thực. Công chúa xinh đẹp, đức hạnh, thùy mị, thông minh, ai thấy cũng phải yêu. Chuyện xảy ra đúng lúc công chúa tròn 15 tuổi. Hôm ấy, vua và hoàng hậu đi vắng, công chúa ở nhà một mình, nàng đi lang thang khắp cung điện, tạt vào xem tất cả các buồng và các phòng. Sau cùng nàng tới một chiếc cầu thang. Nàng trèo lên từng bậc thang xoay ốc chật hẹp và dừng chân trước một chiếc cửa nhỏ. Ổ khóa có cắm một chiếc chìa đã gì. Nàng cầm chìa quay thì cửa mở tung ra. Trong buồng có một bà già đang ngồi chăm chú kéo sợi. Nàng hỏi. Cháu xin chào bà làm gì vậy? Bà lão gật đầu đáp. Bà đang kéo sợi. Khi nàng vừa mới sờ vào và bắt đầu kéo sợi thì lời chú của bà mụ thứ 13 hiệu nghiệm. Nàng bị mũi quay đâm vào tay. Nàng ngã ngay xuống chiếc giường ở cạnh đó và ngủ thiếp đi. Cùng lúc, cả cung điện cũng rơi vào một giấc ngủ triền miên. Vua và hoàng hậu vừa về, mới bước chân vào buồng đã nhắm mắt ngủ luôn. Cả triều đình cũng lăn ra ngủ. Ngựa trong chuồng, chó ngoài sân, bồ câu trên mái nhà, ruồi đậu trên tường, tất cả đều ngủ. Cả ngọn lửa bếp đang chập chờn cũng đứng lặng, thịt quay cũng ngừng xèo xèo. Bác đầu bếp đang đuổi và túm tóc chú phụ bếp đãng trí, bỗng nhiên, cũng ngủ luôn. Gió ngừng thổi, cây trước lâu đài không một chiếc lá rụng. Quanh lâu đài, bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cả đến lá cờ trên mái cũng không thấy. Rồi ở trong đất nước ấy, nhân dân truyền tụng lại là có một bông hồng xinh đẹp đang ngủ triền miên. Vì vậy mà, người ta gọi công chúa là công chúa hồng hoa. Thỉnh thoảng cũng có một vài hoàng tử nghe kể về câu chuyện truyền thuyết ấy đã chui vào bụi hồng gai tìm cách vào lâu đài, nhưng bụi gai như có tay giữ chặt họ lại, khiến họ bị mắc kẹt. Cứ thế năm tháng trôi qua. Một ngày kia lại có một hoàng tử tới nước này. Chàng nghe một ông lão kể lại rằng sau bụi gai có một tòa lâu đài, ở đó có nàng công chúa hồng hoa ngủ triền miên đã được trăm năm. Vua, hoàng hậu và cả triều đình cũng đều ngủ cả. Ông lão còn bảo là theo lời tổ phụ kể lại thì đã có nhiều hoàng tử tìm cách chui qua bụi hồng gai nhưng đều bị mắc lại ở đó. Nghe xong, hoàng tử nói, con không sợ, con muốn tới đó để gặp nàng hồng hoa xinh đẹp. Ông lão hết sức can ngăn, nhưng hoàng tử không nghe. Hoàng tử đến gần bụi gai thì chỉ thấy toàn những bông hồng to tươi nở như đón chào và giãn lối để chàng đi khỏi bị xây sát. Vào tới sân lâu đài, chàng thấy ngựa và những con chó tam thể đang nằm ngủ. Trên mái nhà, chim bồ câu rúc đầu vào cánh lặng lẽ. Chàng vào cũng thấy ruồi đậu im trên tường. Bác đầu bếp ngủ trong tư thế giơ tay như định tóm đầu chú phụ bếp. Còn cô hầu gái thiếp đi khi đang ngồi làm dở lông con gà đen. Chàng đi vào điện chính thấy cả triều đình đều ngủ. Trên ngai vàng vua và hoàng hậu cũng đang ngủ. Cảnh vật im lặng như tờ. Có thể nghe thấy rõ hơi thở của chàng. Tiếp tục đi, chàng tới trước một căn phòng. Đó chính là căn phòng nơi công chúa hồng hoa ngủ. Chàng mở cửa bước vào thấy nàng đang nằm, dáng đẹp lộng lẫy. Chàng ngắm nhìn không rời mắt, rồi cúi xuống hôn nàng. Chàng vừa đụng môi thì công chúa hồng hoa bừng tỉnh. Nàng mở mắt nhìn chàng trìu mến. Hai người dắt tay nhau đi xuống lầu. Vua, rồi hoàng hậu và cả triều đình đều đã tỉnh dậy. Ngựa ngoài sân đứng lên quẫy mình. Chó săn nhảy lên ngoe nguẩy đuôi, Bồ câu trên mái nhà vươn cổ, ngóc đầu nhìn quanh rồi bay ra cánh đồng. Ruồi bâu trên tường lại tiếp tục bò. Lửa trong bếp lại bùng lên, chập chờn và đun thức ăn. Thịt quay lại xèo xèo. Bác đầu bếp cho chú phụ bếp một bạt tai làm hắn kêu toáng lên. Cô hầu bếp làm nốt lông gà. Lễ cưới của hoàng tử và công chúa Hồng Hoa được tổ chức linh đình. Hai vợ chồng sống trọn đời hạnh phúc.